Câu đố của cha. Tác giả Lưu Nhụy. Từ nhỏ cha đã rất thích dạy tôi chơi trò đố vui. Cha có cả kho tàng câu đố. Thường vào những buổi tối mùa hè, chúng tôi hay ngồi dưới bầu trời đầy sao trước sân nhà. Những câu đố được bắt đầu vào lúc đó. Cha lim dim đôi mắt nhìn tôi tủm tỉm cười, rồi đọc lên câu đố của ông. Tôi chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, như đang tìm kiếm lời giải câu đố. Lời giải đó nằm ở đâu? Tôi nhìn cha, cảm thấy ánh mắt và nụ cười cha đều mang vẻ thần bí. Khi tôi suy nghĩ đến gần như nát óc mà vẫn không tìm được lời giải câu đố, thì lúc đó cha mới lên tiếng gợi ý cho tôi. Đến khi tôi a và la lên con biết rồi, lúc đó ông mới cười khì khì. Dần dần nhiều câu đố của ông không làm khó tôi được nữa, và duy chỉ có câu đố này là tôi không tài nào đoán ra được. Tối đóng lại, sáng mở ra. Trong chứa chiếc gương, trong gương là cô bé nhà ta. Tôi suy nghĩ cả buổi trời vẫn chưa nghĩ ra, bèn hỏi cha, sao trong gương lại có cô bé nhà ta chứ? Cha mỉm cười nói, con nghe nè. Cha nhắm mắt lại, tôi đóng lại. Rồi cha mở mắt, sáng mở ra. Sau đó, cha đến gần và nhìn sát vào tôi. Trong chứa chiếc gương. Con nhìn kỹ thử coi, có phải là trong đó có cô bé nhà ta không? Tôi la lên. À, con mắt. Con biết rồi, con mắt. Cha cười. Đúng vậy, đó là con mắt của cha đó. Tôi hỏi ngược lại. Vậy con mắt của con thì phải nói sao đây? Thì nói tối đóng lại, sáng mở ra, trong có chiếc gương, trong chiếc gương có... Ông sờ đầu tóc đã bạc trắng của mình, có một ông già. Tôi mang câu đố này đi chọc bạn bè, câu cuối thường sửa thành. Trong gương có con chó giữ nhà, cũng nhắm mắt, mở mắt giống như cha, để gợi ý cho tụi nó. Mỗi khi tôi buồn, cha lại bắt đầu. Tối đóng lại, sáng mở ra. Sau đó cha chớp chớp mắt hỏi tôi, trong gương là cái gì vậy ta? Tôi không buồn nói, cha lại tiếp. Sô-cô-la, trái táo, búp bê, cái đầm, hay cái bút chì xinh xắn. Trái tim nhỏ bé của tôi lúc bấy giờ bị lôi cuốn bởi những đồ vật mà cha đưa ra. Tôi vui mừng và hồi hộp chờ đợi. Cha sẽ hô biến ra những thứ đó. Tôi ngây thơ hỏi, sao cha lại đoán được chiếc gương trong mắt con chứa những gì chứ? Đôi mắt của cha có vẻ bí mật lắm, nhưng lại mang đến cho tôi biết bao niềm vui bất ngờ. Về sau có một lần cha thật sự không đoán được. Vì sao ư? Tôi đã trưởng thành. Trong trái tim của tôi đang có một chàng hoàng tử ngự trị trong đó. Đó là điều bí mật của riêng tôi. Cha hoàn toàn không biết được điều đó. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi niềm vui cha mang đến cho tôi đều tan biến đi đâu mất. Trong lòng tôi như muốn mách với hoàng tử rằng không có anh, em cảm thấy mình như không có ánh sáng. Những món cha nấu không còn thơm ngon như lúc xưa nữa. Tôi chỉ cố gắng nuốt thôi. Cha hỏi, ngàn sợi dây, dạng sợi dây rớt xuống mặt đất, chẳng còn đây, mắt của cô bé mưa rồi. Nhưng cha không hiểu gì về tôi cả. Tôi bỏ vào phòng mình, cha chạy theo xoa xoa đầu tôi hỏi, sao vậy con? Tôi hét lên, không sao hết, con muốn chết. Cha cười lớn, con còn nhỏ mà muốn chết hả? Coi, cha già như vậy mà còn muốn sống tới 100 tuổi đó. Chắc con đang thích món quà gì đó mà không dám nói cho cha biết chứ gì, đúng không? Nào, để cha đoán nha. Cha liệt kê ra rất nhiều thứ nhưng đương nhiên chẳng có cái mà tôi cần. Tôi làm sao có thể nói cho cha biết trong chiếc gương đó đang chứa chàng hoàng tử đáng ghét kia chứ? Bởi vì cha chẳng thể mang chàng đến với tôi được. Nhưng cha vẫn cứ đoán mà vẫn không đoán trúng. Tôi cảm thấy cha bắt đầu trở nên xa lạ. Thì ra sức mạnh của cha cũng có giới hạn mà. Tôi nói, cha không đoán được, cha cũng không hô biến được cho con đâu. Lần này, con phải dựa vào mình thôi. Đôi mắt lim dim của cha bỗng trở nên buồn sâu thẳm. Một hôm, tôi nói với cha rằng, tôi phải đi xa. Đi với chàng hoàng tử ấy, đến một nơi rất xa. Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà. Cha đã già rồi. Tôi nên ở lại bên cạnh cha mới phải. Thế nhưng, dù không nói xa cha, nhưng tôi vẫn không có cách nào khác. Cha nghe tôi nói xong, đôi mắt ông dán chặt lên trần nhà, một hồi lâu mới lên tiếng. Cha biết rồi, có ngày con sẽ ra đi. Con gái lớn thì phải theo chồng mà. Khi tiễn tôi, cha nói, nếu hắn không đối xử tốt với con, thì con hãy cứ về đây. Nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi những tưởng trên thế gian này chỉ có hai người mà thôi. Khi viết thư cho cha, tôi cũng kể về những niềm vui. Tôi nói rằng tôi sống rất hạnh phúc. Có một lần đến sinh nhật của cha, tôi muốn tỏ chút lòng hiếu thảo, bèn viết thư hỏi ông cần gì. Dù ông cần thứ gì, tôi cũng đều đáp ứng, cũng hô biến ra cho cha. Khi bỏ thư vào thùng thư xong, tôi chợt nghĩ, lỡ cha muốn có mặt trăng, ngôi sao, thì tôi có hô biến được hay không? Đương nhiên là cha sẽ không cần những thứ đó đâu. Tôi lại cười cho sự ngốc nghếch của mình. Vậy cha cần gì? Tôi nhận được thư của cha, mau chóng mở ra xem. Trong đó chỉ có 4 dòng chữ. Tối đóng lại, sáng mở ra. Trong chứa chiếc gương, trong gương có cô bé nhà ta. Đó là đôi mắt của cha. Chẳng lẽ tôi lại không đoán được điều đó ư? Người cha trẻ mãi. Tác giả Giảng Chi. Cha đã già rồi. Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi nghĩ đến vấn đề này. Thường là như thế. Trong cuộc sống của chúng ta, có việc rất nhỏ, có những động tác vô tình, hoặc là một lời nói rất đổi bình thường. Thế nhưng đôi khi, nó lại chạm vào tận đáy sâu trong tâm hồn ta. Nó khiến cho bạn phải đối mặt với sự thật, dù bạn không muốn. Cũng như cha tôi, năm tới sẽ bước sang tuổi 90 rồi. Thế nhưng trong tâm trí tôi, ông vẫn luôn khỏe, trẻ như xưa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng cha như ngọn đèn le lói, treo trước gió. Còn bây giờ thì tôi không thể nào đối mặt với hiện thực như thế. Lúc bấy giờ cha đang chậm rãi bước về phía con gái tôi. Để nội xem rốt cuộc là con quái vật gì thế này. Bỗng trên khuôn mặt đứa con gái của tôi nói, sau một đêm xuân, hoa nở đầy lối. Mắt cháu mọc đầy mụn. Đã mấy lần đi bác sĩ khám lấy thuốc uống, không những không khỏi mà còn bị nghiêm trọng hơn. Mỗi lần soi gương nhìn thấy nó lại bù lu bù loa. Tôi và vợ tôi đều thấy bực mình vì điều đó. Thế nhưng ông bà nội thì ngược lại. À, đó chỉ là những hột mụn thôi mà. Trên tivi chẳng thường hay nói về điều đó sao? Rồi nó sẽ tự khỏi thôi. Cha tôi xoa đầu con gái tôi an ủi như thế. Trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu tình yêu thương trìu mến. Nhìn thấy cảnh hai ông cháu âu yếm nhau như thế, tôi thấy mắt mình cay cay. Cha an ủi con gái tôi, thế nhưng tôi nghĩ rằng chính ông mới là người cần an ủi nhất. Đối với ông bây giờ, thời gian thật quý giá. Trong những ngày tháng có hạn này, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tạo cho ông cuộc sống yên vui thoải mái. Thật ra, không có cảm giác cha già đi là có nguyên nhân của nó. Khi ông 85 tuổi, mỗi sáng sớm, ông còn mang giỏ đi chợ mua rau về để mẹ tôi nấu. Điều này khiến cho tôi dù đang ở xa, tuy rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Tôi đành gọi điện thoại nhắc mẹ đi cùng với cha. Bởi vì đường phố Thượng Hải lớn lắm, chứ không như dưới quê. Nhưng cha luôn là người mạnh mẽ, ông nói, nếu mẹ đi theo còn gây phiền phức cho ông nữa. Ông còn bảo, đi chung với mẹ con hả? Cha đâu thể chăm sóc cho bà được. Điều này làm cho tôi và mẹ dở khóc dở cười, chẳng còn cách nào khác. Lo cho chúng tôi đã trở thành thói quen của ông lâu lắm rồi. Tôi còn nhớ rất rõ mỗi lần ra phố, tôi đều nắm lấy tay mẹ. Mẹ dắt tôi đi, còn ông ung dung tự tại đi một mình. Ông thích như thế. Khi đến ngã ba hay ngã tư, xe cộ đông đúc, ông dừng lại đợi chúng tôi. Trong lúc đó, tôi như thấy tất cả sự thương yêu và quan tâm của ông dành hết cho chúng tôi vậy. Giờ đã là lúc người khác chăm sóc cho ông, nhưng ông lại không chịu nhận mình đã lớn tuổi. Cố chấp và tự tin là như thế đó. Còn nói rằng nếu như mẹ đi thì ông sẽ ở nhà. Như không buồn nói lý lẽ nữa. Phải chăng người già nào cũng đều ngang bướng như thế? Thế là ở một phố nào đó ở Thượng Hải lại xuất hiện một cảnh mới. Phía trước là một ông lão mang giỏ đi chợ. Phía sau không bao xa, có một bà lão đang đi theo và chăm chú nhìn ông. Cảnh trên được tiếp diễn gần 2 năm. Khi đón hai người về ở chung với tôi, thì cảnh đó mới kết thúc. Đến Ninh Ba, không cần phải đi chợ nữa, nhưng cha lại tìm được một niềm vui mới. Ngày nào ông cũng đều phải đọc tờ Nhật báo Dân Mới. Thói quen này ông có từ khi nghỉ hưu đến giờ. Còn nhớ hôm đó vừa đón hai người về, sắp xếp nơi ở ổn định xong, cha liền hỏi tôi ở đây mua báo có tiện không. May mà đối diện mấy căn nhà có sạp báo. Sáng hôm sau chẳng nói chẳng rằng, ông một mình bước qua đường cái để mua tờ báo Ninh Ba, khiến cho những chiếc xe hơi xe đạp đều phải dừng lại hơn 1 phút để nhường ông qua đường. Khi mẹ kể lại chuyện này cho tôi nghe, bà vừa giận vừa buồn, còn tôi toát cả mồ hôi hột. Tôi bảo, cha ơi, ở nhà yên giùm con đi mà, cha muốn đọc báo thì để con mua cho, chứ cha đừng có ra đường làm phiền người khác. Cha đi đường của cha, nó đi đường của nó, cha có làm phiền ai đâu nè. Ai chà, cha tôi đó. Vậy mà, từ tháng 7 năm 2003, mỗi buổi chiều sau khi tan ca, tôi đều mang báo đến cho ông. Điều này trở thành thói quen cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2004 mới thay đổi bởi bác đưa thư mang đến. Được cha an ủi, đứa con gái của tôi có vẻ vui hơn. Cha lại xoay sang tôi bảo theo ông ra ngoài. Ông dùng ngón trỏ chỉ vào trán tôi và bảo, lớn vậy rồi mà không biết nói năng gì hết. Cô con gái 20 tuổi kia xinh như hoa đang nở, trên mặt có mụn, đương nhiên là phải buồn rồi. Con phải nói một cách khéo léo hơn chứ, lớn rồi mà vẫn như còn nhỏ, tính nết chẳng bao giờ chịu thay đổi hết. Tôi có thể nói được gì đây? Con gái là tác phẩm của tôi, nhưng cũng là báu vật của cha vậy. Cha luôn tự hào về nó, quý nó còn hơn cả sự sống của mình. Hôm nay cô cháu gái đến, cha lại bảo tôi mua một con vịt về. Ông muốn chính tay ông nấu món vịt tương mà cô cháu gái thích nhất. Suốt đời cha trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, trải qua cuộc sống trong chiến tranh, thất nghiệp trong thời quốc dân đảng, sau giải phóng tham gia vào việc khai thác quặng ở Ngọc Môn, vùng Tây Bắc. Bao nhiêu năm qua dãi nắng dầm mưa, trải qua bao sóng gió trong cuộc đời. Điều đó rèn luyện nên cá tính của ông dám nghĩ, dám làm. Bề ngoài của ông ít biểu lộ cảm xúc, nói chuyện khéo léo, uyển chuyển. Chỉ cần những gì mình có thể còn làm được là ông sẽ không nhờ đến ai. Điển hình như việc xới cơm thôi là tôi có thể cảm nhận ngay được điều đó. Trong ký ức của tôi, ông chưa từng bảo tôi xới cơm cho ông. Chà, mùi thơm vịt tương hấp dẫn quá. Cha đang lom khom chế biến, có thể ăn được món rau do chính người cha 90 tuổi nấu cho mình. Tôi thấy mình thật diễm phúc quá. Thế nhưng tôi lại muốn khóc. Cha đã già thật rồi. Nếu không, thì đó chỉ là do tôi không muốn thừa nhận mà thôi. Lời hứa thầm. Tác giả Brecht. Đó là một cuộc hẹn rất quan trọng. Tôi vừa bị trễ giờ, lại vừa bị lạc đường nữa. Dù cái tôi đàn ông trong tôi đang trỗi dậy, thế nhưng tôi vẫn phải tìm ai đó để hỏi đường thôi. Đi mấy vòng trong thành phố, xe sắp hết xăng rồi, và thời gian thật là quý giá. Tôi nhìn thấy bên kia đường có một phòng chữa cháy. Ngoài ra chẳng còn nơi nào tốt hơn để tôi hỏi đường cả. Tôi dừng lại xuống xe, bước nhanh qua bên kia đường. Cửa ba phòng trên lầu đều mở. Tôi còn nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa màu đỏ và cửa xe đang mở, tín hiệu đèn chớp sẵn, chờ đợi lệnh xuất phát. Khi tôi bước vào trong, một mùi nồng nặc xông vào mũi tôi. Nó như mùi giày ống nhựa và áo nhựa bị đốt cháy vậy. Chính mùi đó quyện với mùi xe cứu hỏa mới được rửa sạch, làm người ta liên tưởng ngay đến mùi mà nơi phòng cháy chữa cháy nào cũng có. Tôi bước chậm lại, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Bỗng thời thơ ấu lại hiện về trong tâm trí tôi. Nó như đưa tôi về phòng cháy chữa cháy 30 năm trước, nơi mà cha tôi làm việc ở đó. Còn nhớ lúc đó tôi và anh Jack được cha đưa vào đó chơi 2 lần. Ở một góc bên phòng chữa cháy có đặt một chiếc máy vận chuyển nhanh. Khi sửa xe, có thể đặt người vào đó để đưa xuống dưới gầm xe cứu hỏa. Cha thường bảo tôi ngồi lên, rồi ông khởi động cho máy chạy, đưa tôi xoay tới xoay lui, làm đầu tôi choáng váng như người bị say rượu. Trò này còn vui hơn cả trò tàu xoay mà tôi đã từng thấy. Bên cạnh chiếc máy vận chuyển nhanh là một chiếc máy bán nước ngọt tự động. Trên đó có dán nhãn hiệu Coca-Cola. Niềm vui lớn nhất khi tôi đến phòng chữa cháy là có thể đến để mua một lon Coca từ chiếc máy tự động đó. Năm tôi 10 tuổi, tôi đưa 2 người bạn đến phòng cha, khoe với tụi nó về người cha tài giỏi của mình, và tôi mong rằng cha có thể cho 3 đứa chúng tôi mỗi đứa một lon Coca. Sau khi đưa tụi nó đến, đi dạo một vòng quanh phòng chữa cháy, tôi đến nói cho cha nghe điều đó. Hôm đó, tôi phát hiện ra giọng cha hơi có chút do dự, nhưng ông vẫn đồng ý và cho tôi thêm 2 đồng cắt. Chúng tôi mừng rỡ chạy vội đến chiếc máy bán nước ngọt tự động, hớn hở mở ra xem thử trên nắp lon có in hình ngôi sao may mắn không. Nếu sưu tập được đủ số hình thì tôi sẽ đổi được chiếc nón cao bồi mà mình hằng mong ước. Thật may mắn quá, lon Coca của tôi có một ngôi sao. Thế nhưng chúng tôi chỉ còn 2 đồng cắt nữa thôi, muốn đổi được cái nón đó cần phải có nhiều ngôi sao. Cảm ơn cha xong, chúng tôi vội về ăn cơm trưa, sau đó cùng nhau đi tắm. Hôm đó tôi về nhà cũng sớm lắm. Khi vừa bước vào nhà, tôi chợt nghe cha mẹ nói chuyện với nhau. Hình như mẹ đang trách cha và còn nhắc đến tên tôi nữa. Mẹ nói, ông nên nói rằng ông không có tiền để mua nước ngọt. Nó phải hiểu rằng đó là tiền ông ăn trưa chứ. Nó cũng phải biết chúng ta không có nhiều tiền và ông không thể nhịn đói bữa trưa được. Cũng như mọi hôm, cha chỉ nhún vai mỉm cười. Nhân cơ hội, cha mẹ chưa phát hiện ra tôi vội lẻn lên lầu, về đến căn phòng bốn anh em chúng tôi ở. Khi tôi thay quần áo ra, thì bỗng thấy cái nắp lon rớt xuống mặt đất. Nhặt nó lên và để chung với bảy cái nắp kia, tôi hiểu được vì nó cha đã nhịn bữa cơm trưa. Đêm đó tôi tự hứa rằng sẽ đền đáp cho cha. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ nói với cha rằng tôi đã biết ông làm rất nhiều điều và hy sinh nhiều thứ cho tôi mãi mãi không bao giờ quên. Năm cha 47 tuổi, bệnh tim ông tái phát. Để nuôi cả gia đình chín miệng ăn, cha làm một lúc ba công việc. Tôi biết rằng cha mệt lắm. Trong buổi tối kỷ niệm 25 năm ngày cưới của cha, trước mặt toàn thể gia đình, người cha từ trước đến giờ luôn mạnh khỏe ấy bỗng ngã bệnh, giống như một cây cổ thụ lớn bị đổ vậy. Nhưng trong lòng chúng tôi, ông là cây cổ thụ mãi mãi vững chắc, không bao giờ ngã. 8 năm sau đó, bệnh ông lúc khỏe lúc đau. Sau 3 lần bị bệnh hành hạ, bác sĩ gắn cho ông bộ máy trợ tim. Một buổi chiều kia, ông bảo xe chở hàng của ông hư rồi, kêu tôi đưa ông đến bệnh viện tái khám theo định kỳ, mỗi năm 1 lần. Khi tôi lái xe đến phòng chữa cháy thì nhìn thấy ông cùng các bạn đang vây quanh một chiếc xe chở hàng màu xanh sẫm trông rất đẹp. Tôi nói với cha về điều đó. Cha bảo rằng rồi sẽ có ngày cha sở hữu chiếc xe kiểu như thế. Chúng tôi cùng cười. Đó là giấc mơ nhiều năm của ông, nhưng đó luôn là điều để nhìn ngắm thôi, chứ không thể nào với tới được. Vì thực hiện giấc mơ của cha, bốn anh em chúng tôi cố gắng làm việc và bước vào thương trường. Chúng tôi đều thành công, nhưng khi chúng tôi bày tỏ ý muốn thực hiện giấc mơ của cha, thì ông nói rằng không phải tự tay mình làm ra thì luôn có cảm giác rằng đó là của người khác. Khi cha bước ra từ phòng khám, tôi để ý thấy khuôn mặt của cha trắng bệch và có vẻ nhăn nhó, nhưng ông chỉ buông một câu, chúng ta đi thôi con. Khi chúng tôi lên xe, tôi cảm giác có việc gì đó không ổn. Trong khoảng lặng đó tôi biết cha đang muốn dùng cách riêng của mình để báo cho tôi về tin không tốt lành này. Tôi cố ý chạy đường vòng để về phòng chữa cháy. Khi chúng tôi chạy ngang ngôi nhà cũ, sân bóng và hồ nước, rồi chạy ngang qua cửa hàng gần khúc cua, cha bỗng kể về chuyện ngày xưa. Nó như bức tranh đang hiện ra trước mặt tôi. Lúc đó tôi bỗng ý thức được rằng cha sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ông nhìn tôi gật đầu. Tôi đã hiểu được điều đó. Chúng tôi dừng lại ở tiệm bán kem cây bên lề đường. 15 năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng ăn kem với nhau. Hôm đó, cha con chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều lắm. Cha nói với tôi rằng ông rất tự hào khi có những đứa con như chúng tôi. Ông không sợ cái chết, ông chỉ lo cho mẹ và không nỡ xa mẹ con chúng tôi. Tôi cố kềm chế nỗi đau để gắng mỉm cười với ông. Tôi chợt nhận ra rằng không có tình yêu của đôi nam nữ nào trên thế giới này đẹp bằng tình yêu của cha dành cho mẹ. Hôm đó cha bảo tôi phải hứa với ông rằng đừng nên báo tin ông sắp ra đi cho mọi người biết. Khi tôi gật đầu đồng ý, thì cũng là lúc tôi biết rằng đó là điều bí mật khó mà giữ kín được. Lúc bấy giờ, tôi và vợ đang định mua chiếc xe hơi hoặc xe chở hàng, cũng vừa may là cha quen biết với ông chủ hãng xe đó, cho nên chúng tôi nhờ cha đi xem giùm là nên mua loại xe nào. Khi chúng tôi bước vào cửa hàng bán xe, tôi bắt đầu nói chuyện với ông chủ. Lúc đó tôi để ý thấy cha đang chăm chú nhìn vào chiếc xe chở hàng màu nâu. Đó chẳng phải là chiếc xe đẹp nhất mà tôi đã từng xem với cha ư? Tôi thấy cha đưa tay nhẹ nhàng sờ vào nó, giống như một nhà điêu khắc đang ngắm tác phẩm của mình vậy. Cha, con nghĩ dù sao mua chiếc xe ít hao xăng cũng tốt hơn. Khi ông chủ lấy hóa đơn cho tôi bảo với cha rằng nên chạy thử chiếc màu nâu xem sao. Con không mua nổi nó đâu. Cha lo lắng nói thế. Con biết, cha biết, nhưng người bán thì không biết. Tôi trả lời, khi cha và tôi lái nó đến đường số 27, thì cả hai cha con cùng phá lên cười. Cười giống như hai đứa trẻ vậy. Chúng tôi chạy vòng vòng đúng 10 phút. Chúng tôi cùng bảo, chiếc xe rất đẹp và xem từng bộ phận của nó. Khi chúng tôi trở về cửa hàng xe, tôi bèn chọn chiếc xe hàng màu xanh loại nhỏ. Cha nói, đó là loại xe tiết kiệm xăng nhất. Tôi thương lượng với người bán xe và đồng ý mua chiếc xe đó. Mấy ngày sau tôi hỏi cha có muốn cùng với tôi đi lấy xe về hay không, cha vui vẻ đồng ý ngay. Tôi nghĩ cha gật đầu nhanh như thế là bởi vì muốn ngắm chiếc xe màu nâu của ông thôi. Khi tôi vừa dừng xe lại, đã thấy ngay dòng chữ xe đã bán treo trên chiếc xe màu xanh mà tôi đã mua, và chiếc xe nâu bên cạnh cũng dán dòng chữ xe đã bán. Tôi liếc nhìn cha, thấy khuôn mặt ông lộ vẻ thất vọng và nghe ông nói với giọng tiếc rẻ. Không biết ai đã mua chiếc xe xinh đẹp này ha? Tôi gật đầu bảo rằng, cha vô trước, nói với ông chủ nha. Con đậu xe xong sẽ vô ngay. Khi cha đi ngang chiếc xe màu nâu đó, ông lại đưa tay sờ nó thêm một lần và tôi lại thấy ánh mắt ông đầy vẻ nuối tiếc. Tôi dừng xe ở phía trước, qua cửa xe, tôi có thể nhìn thấy cha, nhìn thấy người mà suốt đời quên mình vì gia đình. Ông chủ mời ông ngồi, giao cho ông chùm chìa khóa. Chìa khóa của chiếc xe màu nâu, đồng thời giải thích với ông rằng do tôi nhờ làm như thế, đó là bí mật của chúng tôi. Cha nhìn ra ngoài, bốn mắt chúng tôi giao nhau như hiểu ý, chúng tôi cùng cười. Đêm hôm đó, tôi ở ngoài sân chờ ông về. Lúc ông vừa bước xuống xe, tôi đi tới ôm chầm lấy ông và nói, tôi thương ông nhiều biết bao. Tôi nhắc ông đừng quên bí mật giữa chúng tôi. Cũng vào đêm đó, chúng tôi cùng lái xe đi dạo. Cha nói rằng ông rất hiểu giá trị của chiếc xe này. Thế nhưng điều gì khiến cho chiếc nắp Coca-Cola biến thành chiếc xe? Tôi nghĩ đó chính là lời hứa thầm trong lòng mình. Thế thôi. Chiếc xe đạp của cha. Tác giả Dư Kiệt. Có người nói rằng những đứa trẻ 10 tuổi sùng bái cha mình. Những chàng thanh niên ở tuổi 20 thì xem thường cha mình. Những người trung niên ở tuổi 40 thì thương cha mình. Nhưng đối với tôi thì trên thế gian này, người duy nhất được tôi sùng bái suốt cả đời, đó chính là cha tôi. Cha là một kiến trúc sư. Những người trên công trường đều rất sợ ông. Chỉ cần tỷ lệ cát và xi măng có một sai sót nào là sẽ bị cha mắng. Thế nhưng ở nhà, cha luôn là một người cha hiền từ. Sự hiền từ của ông có khi còn hơn cả mẹ nữa. Ở phố huyện này, ai ai cũng đều biết đến chiếc xe đạp của cha. Mỗi sáng sớm, dù trời nắng hay mưa, Ông đều đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, kêu cọc cạch, đưa hai anh em chúng tôi đến trường, rồi đến chiều tối lại đón về. Tôi và em trai tôi cùng nhau nắm tay, chạy ra trước cổng trường, vừa nhìn thấy bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ đó là người cha mặc bộ áo trung sơn màu xanh cũ, đang sốt ruột đứng ngóng đợi. Hai đứa con cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng. Còn người cha thì làm cả hai việc, tay thì vui vẻ lắng nghe, còn chân đang cố sức đạp và cẩn thận tránh những ổ gà trên đường đi. Đến khi tôi học cấp 2, chiếc xe đạp ấy vắng đi đứa trẻ. Đến khi em trai tôi cũng lên cấp 2, cha không còn phải ngày hai lần đưa đón chúng tôi nữa. Cha như bị mất đi thứ gì, rốt cuộc con cái vẫn lớn lên hàng ngày. Hôm nhận được tin thi đậu vào đại học, tôi mừng đến nỗi không tài nào chợp mắt được. Nửa đêm, nghe tiếng động ở trong phòng khách, tôi bèn thức dậy xem thử, thì ra là cha. Dưới ngọn đèn, cha đang xem một quyển album cũ. Nhìn thấy tôi, ông chỉ tay vào tấm hình đang chơi bóng rổ và nói rằng: "Đây là tấm hình cha chụp lúc học đại học đó." Trong hình là một chàng thanh niên khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống như thế. Giờ đây tôi đứng bên cạnh cha, bỗng phát hiện ra rằng tóc cha đã điểm nhiều sợi bạc. Khi cha vừa chào đời thì đã mồ côi cha, những gì ông đã từng nếm trải làm cho ông ý thức một cách sâu sắc hơn về tầm quan trọng của một người cha đối với con của mình, cho nên trong cuộc sống của ông, ngoài công việc ra chỉ có vợ mình. Ông không hút thuốc, không uống rượu, không nuôi cá, cũng không trồng hoa. Cuộc sống chỉ có công việc và gia đình, nó mang nhiều ý vị. Việc dạy con học là niềm vui lớn nhất của ông. Bài tập về nhà hàng ngày, cha đều kiểm tra lại. Trên một ý kiến của phụ huynh đều có chữ viết của cha một cách rất nghiêm túc. Mỗi lần họp mặt phụ huynh, cha đều được khen ngớt lời là người cha gương mẫu. Mẹ kể một câu chuyện cho tôi nghe. Lúc tôi vừa tròn một tuổi, trong một lần bệnh nặng, tôi suýt mất mạng. Người cha đang công tác ở khu mỏ nơi xa xôi ngàn dặm, vừa nhận được điện báo thì chuyến xe cuối cùng trong ngày đã chạy. Ông không ngần ngại trèo đèo lội suối, vượt qua cánh rừng suốt đêm, sau đó không ngại nguy hiểm mà trèo lên chiếc xe lửa đang vận chuyển than đá. Sau cùng là đi nhờ chiếc xe máy kéo của đồng hương. Cuối cùng, cha lập nên kỳ tích, tối hôm đó đã trở về tới nhà. Người cha mồ hôi bụi bặm khắp người, ôm chặt tôi vào lòng. Lúc bấy giờ tôi đã qua cơn nguy hiểm, nước mắt ông rớt xuống mặt tôi. Tôi oa oa khóc lên. Sau bao nhiêu năm, ông chỉ nhắc lại rằng những dốc đá dựng đứng thành dại, nghĩ tới tôi vẫn còn sợ đó. Cha là người không biết cách biểu lộ tình cảm của mình. Ở bên cạnh cha, thời gian im lặng bao giờ cũng chiếm nhiều hơn, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình hiểu rõ được từng nhịp đập trong trái tim cha. Bức thư lần đầu tiên rời xa nhà mà tôi nhận được, đó là bức thư của cha viết cho tôi. Trong thư có một câu gần như là thương cảm. Con còn nhớ chiếc xe đạp cũ đó không? Sau khi con rời khỏi, cha tìm trong đống đồ cũ ở phía sau hè, nhưng nó đã bị rỉ sét và trở thành phế liệu rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Vào một buổi sáng tràn ngập ánh nắng mặt trời, tôi viết thư trả lời cha. Cha, cha đừng lo lắng quá. Chiếc xe đạp đó hàng đêm luôn xuất hiện trong giấc mơ của con. Con ngồi phía sau, em trai con ngồi phía trước. Cha đạp xe với những vòng quay rất nhanh.